Tạo hóa chi môn, chương 784, thần bí bảo vật, góc truyện audio.com. Thủy vô thường quen biết Ninh Thành, nàng cũng thật không ngờ Ninh Thành cũng dám ở lúc này chặn ngang một cước cùng ghế lô số 19 đấu giá. Trong lúc nhất thời, nàng đều quên tiếp tục kêu giá. Nàng không có tiếp tục kêu giá, ghế lô số 19 lại nói chuyện, ta thỉnh cầu đấu giá hội tạm dừng chỉ chốc lát, ta muốn cùng cái này hàng 39 ghế 137 nói chuyện với nhau một cái. Ninh Thành cười nhạt, tên này thật đúng là cho là mình là ai. Coi như là Tiếu Giai Thụy cũng không có tư cách dám nói để cho đấu giá hội tạm dừng, giải quyết ân oán cá nhân sao. Để cho Ninh Thành trợn mắt hốc mồm là Thủy Vô Thường hết lần này tới lần khác đồng ý người kia vô lễ yêu cầu. Chẳng những đồng ý, hơn nữa còn đứng ở trên đài đấu giá cao giọng nói ra các vị bằng hữu tôn kính đến đây đấu giá, bởi vì ghế lô số 19 thuộc về top 20 nhóm. Ta thương tháp đấu giá hội có quy định rõ, ở trong quá trình bán đấu giá, nếu mà chủ nhân top 20 ghế lô cùng khách nhân trong đại sảnh có xung đột, chủ nhân ghế lô có quyền lực tạm thời cùng tu sĩ trong đại sảnh tiến hành một phen can thiệp, mời các bằng hữu hiểu cho. Ninh Thành lắc đầu, hắn nghĩ không ra thương tháp thương hội còn có loại này kỳ quái quy định. Nếu mà loại chuyện này phát sinh ở hắn Giang Châu Tinh, hắn một cái tát liền đem tên gia hỏa số 19 bao xương đánh bay. Vô luận ngươi ngồi ở địa phương nào, chỉ cần tham gia đấu giá, vậy thì là bình đẳng tồn tại, dùng giá cả nói chuyện. Loại này môn đạo tiểu tốt trực tiếp đánh bay. Ninh Thành kỳ quái, nhưng là người khác cũng không cảm thấy kỳ quái. Toàn bộ trong tinh không, có mấy cái địa phương sẽ cùng Giang Châu Tinh giống nhau. Thương tháp thương hội bỏ thêm quy định này, cũng là vì cho khách nhân trong top 20 bao xương tăng một phần vinh dự. Thử nghĩ một cái, có người tu sĩ nào ngồi ở trong đại sảnh, dám cùng chủ nhân ghế lô bài danh trong top đấu giá. Phải biết rằng, những chi phí cho những chiếc ghế này chính là một con số thiên văn. Nhưng loại chuyện này hết lần này tới lần khác xảy ra, chẳng những xảy ra, còn là ở loại này đại hình đấu giá hội phát sinh. Thủy Vô Thường làm phó hội chủ thứ ba của nhà này đấu giá hội tự nhiên rất rõ ràng loại quy định này. Đấu giá hội trận rất là im ắng, đều đang ngồi xem ghế lô số 19 xử lý chuyện này như thế nào. Một phần tu sĩ biết Ninh Thành thân phận, đồng dạng không nói gì. Cùng Ninh Thành có vài phần giao tình, biết Ninh Thành căn bản cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào, không cần bọn họ nói chuyện. Cùng Ninh Thành không có giao tình, người nào quản chết sống của ngươi. Lúc này một người nam tử thiên mệnh cảnh hậu kỳ từ ghế lô số 19 đi ra, đi về phía Ninh Thành. Ninh Thành thần thức nhìn rất rõ ràng, ghế lô số 19 còn có hai tên tu sĩ. Một người đang ngồi là sinh tử cảnh hậu kỳ tu vi, phía sau người này còn đứng một người thiên mệnh cảnh tu sĩ, chắc cũng là một hộ vệ. Nhìn sinh tử cảnh tu sĩ trong mắt khinh thường dáng vẻ, là một bộ dáng dấp ăn chắc Ninh Thành. Thiên mệnh cảnh nam tử này đi tới trước Ninh Thành, lấy ra một cái nhẫn đặt ở trước mặt Ninh Thành nói, đây là 500 vạn hàng nguyên đan, bây giờ là của ngươi. A đù, là có ý gì đây? Ninh Thành cao mày hỏi. Thiên mệnh cảnh nam tử lạnh lùng nói, thiếu chủ là một người nói đạo lý, 500 vạn hàng nguyên đan này cho ngươi, ngươi xuất ra một cái tinh không nguyên khí linh mạch. Về phần đấu giá tinh hồng luyện ngục thương, góc truyện audio.com, không cho phép nói lại lần nữa. Ninh Thành hiểu, đây là dùng 500 vạn hàng nguyên đan đổi lấy một cái tinh không nguyên khí linh mạch của mình, thật đúng là nói đạo lý a. Bất quá loại này nói đạo lý hiển nhiên không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào đấu giá hội phương. Hắn lấy ra một cái tinh không nguyên khí linh mạch chỉ đổi lấy 500 vạn hàng nguyên đan mà thôi, chịu thiệt cũng không cần nói. Thiếu chủ kia vẫn là dùng 500 vạn hàng nguyên đan đổi lấy tinh hồng luyện ngục thương, mà bán đấu giá phương cũng là chiếm được một cái tinh không nguyên khí linh mạch. Ninh Thành yên lặng đem nhẫn chứa 500 vạn hàng nguyên đan thu lại nói, đồ đạc ta nhận lấy, ngươi có thể đi rồi. Thiên mệnh cảnh này tu sĩ thấy Ninh Thành thu hàng nguyên đan, dĩ nhiên không xuất ra tinh không nguyên khí linh mạch, trên người lập tức liền tuôn ra từng trận sát ý, giơ tay lên liền chộp tới cổ Ninh Thành. Ninh Thành hừ một tiếng, ngồi không nhúc nhích cũng là giơ tay lên một cái tát. Ba, một tiếng trong vắt, người này thiên mệnh cảnh nam tử trực tiếp bị Ninh Thành đánh bay ra ngoài, đụng vào phòng ngự cấm chế trước đài bán đấu giá kích khởi từng trận thanh âm báo động. Theo oành, một tiếng, người này thiên mệnh cảnh nam tử rơi ở trên mặt đất há mồm liền phun ra một búng máu. Đây là Ninh Thành nhìn xem ở phân thượng hắn cũng không nói gì thô tục lưu lại tu vi của hắn. Một vài tu sĩ vì Ninh Thành lo lắng đều khiếp sợ nhìn Ninh Thành ngồi bất động như vậy, dễ dàng một cái tát đem một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ đánh bay, tu vi ít nhất là thiên vị cảnh trở lên. Bất quá coi như là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, làm ra loại chuyện này cũng là hữu tử vô sinh, không cách nào rời đi về tinh không thành. Người muốn chết, nam tử trong ghế lô 19 tức giận đứng lên, cả người sát ý tràn ngập. Ninh Thành Thu Hằng nguyên đan của hắn không xuất ra tinh không nguyên khí linh mạch không nói, còn một cái tát đem người hắn phái đi ra đánh bay. Hắn chưa từng thấy qua có người có dũng khí ở trước mặt hắn chẳng nói đạo lý như thế, theo lý thuyết không nói đạo lý hẳn là hắn mới đúng. Được rồi, bao xương số 19 quyền lợi đã hành xử qua, đấu giá hội tiếp tục cử hành. Một tiếng hừ lạnh mang theo hàn ý truyền đến, để cho nam tử bao xương số 19 ngẩn ra. Mặc dù hắn chán lộ gân xanh, cả người sát khí tràn ngập ở dưới một tiếng này quát lớn, cũng chỉ có thể thu liễm bản thân phẫn nộ. Trong gian phòng một gã khác nhanh chóng chạy ra, đem thiên mệnh cảnh nam tử bị đánh vào phòng ngự cấm chế lần thứ hai đỡ trở về ghế lô. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc tu sĩ ở bao xương số 19 còn là sẽ không bỏ qua Ninh Thành, nhưng ít ra hiện tại, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành có thêm một tia kiêng kỵ. Ninh Thành biểu hiện bình tĩnh, không có nửa phần ba động. Nếu tu sĩ kia có dũng khí đi lên tìm hắn phiền phức nữa, hắn liền sẽ động thủ thông át. Cho dù là đấu giá hội muốn xuất đầu, hắn vẫn muốn động thủ. Không nghĩ tới đấu giá hội cho ghế lô số 19 quyền lợi, ở tự mình động thủ sau đó, đấu giá hội phương vừa tựa hồ công bằng hẳn lên. Nếu là như vậy, hắn cũng không cần phải tiếp tục nháo sự. Tốt xấu cũng tự nhiên ăn được 500 vạn hàng nguyên đan không phải ngon sao? Thủy Vô Thường giọng nói trong sáng, chúc mừng vị bằng hữu ở hàng 39 ghế 137, người mua được tinh hồng luyện mục thương. Theo lời của Thủy Vô, góc truyện audio.com. Thường hạ xuống, một quả nhẫn chứa trường thương truyền đưa đến trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành thần thức quét một cái, xác định đây là một cây pháp bảo vượt qua cực phẩm đạo khí sau đó, lúc này mới thu hồi trường thương. Đồng thời đem một cái tinh không nguyên khí linh mạch đưa vào nhẫn, lại đem nhẫn truyền tống trở lại. Kế tiếp đồ đạc chúng ta muốn bán đấu giá rất là kỳ quái, nói thật ra ta cũng không biết món đồ này rốt cuộc là cái gì. Bởi vì người gửi bán có một yêu cầu rất kỳ quái, đó chính là món đồ này nhất thiết phải ở hiện trường mở ra, hơn nữa nếu mà lưu lại bán mà nói, vậy sẽ phải tại chỗ hủy diệt món đồ này. Mọi người đừng tưởng rằng đây là một món không vật đáng tiền, trên thực tế mấy thứ đồ phía trước bán ra cộng lại cũng không có chào giá cao như món đồ này. Lời của Thủy Vô Thường lại một lần nữa đem tu sĩ ở đấu giá hội hiện trường lòng hiếu kỳ nổi lên, phía trước mấy món đồ cộng lại cũng không có cao giá như món đồ này. Đâu còn có bảo vật đáng giá như vậy. Hơn nữa, nếu quả như thật có loại này đáng giá bảo vật vậy nếu như lưu bán, ai sẽ cam lòng hủy diệt. Đây không phải là trước sau mâu thuẫn sao? Cổ quái nhất không phải là đồ đạc mà là người chủ trì bán đấu giá dĩ nhiên không biết là cái bảo vật gì. Thủy Vô Thường giọng nói càng là mị hoặc ta tin tưởng tất cả mọi người giống như ta, đối với món đồ này rất là hiếu kỳ. Trên thực tế ta là thật sự tò mò, rất muốn lập tức liền biết đây rốt cuộc là vật gì thần bí như vậy. Cũng rất muốn biết vì sao người gửi bán tùy hứng như vậy, bán không được liền muốn hủy diệt. Đoàn Kiền Thái bỗng nhiên nhíu mày một cái, trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Ninh Thành trong lòng hắc hắc cười nhạt, hắn cũng không tin Đoàn Kiền Thái không ra tay. Hắn và đấu giá hội nói xong rồi, nếu mà thứ này có thể bán ra đi, đó chính là dựa theo 5% tiền lời cho bán đấu giá phương. Nếu mà thứ này hủy diệt rồi, vậy hắn cũng sẽ xuất ra nửa nhánh tinh không nguyên khí linh mạch cho hội bán đấu giá. Mặc dù cái này lãi dòng không tới 10% thế nhưng phong phú thù lao như vậy, bán đấu giá phương tự nhiên là không chút do dự đồng ý Ninh Thành thỉnh cầu. Nhanh lên một chút mở ra sao, chúng ta đều không thể chờ đợi, trong đại sảnh một phần tu sĩ nóng ruột đã kêu lên. Trước một khắc Ninh Thành cùng ghế lô số 19 xung đột tiêu điểm, vào giờ khắc này đã bị thần bí đồ đạc này chiếm cứ. Thủy Vô Thường đem hộp ngọc giơ lên nói, hiện tại chúng ta liền cùng đi chứng kiến một cái, đây rốt cuộc là thần bí bảo vật gì, cần loại này thần bí phương thức gửi bán. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tay Thủy Vô Thường, nhìn Thủy Vô Thường từ từ mở hộp ngọc ra. Khi hộp ngọc mở ra trong nháy mắt đó, Thủy Vô Thường mở to miệng, khiếp sợ nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay, dĩ nhiên cứ như vậy nhất thời đơ ra. Bán đấu giá trước đài có ngăn cách thần thức cấm chế, ở đấu giá hội không có cho phép thần thức quét vào, tất cả mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt quan sát. Nhưng ánh mắt không có khả năng chuyển biến A, Thủy Vô Thường nhất thời chậm lại thời điểm, người trong đấu giá hội càng là lo lắng. Đồng dạng, người tới tham gia bán đấu giá bộc phát muốn biết đây rốt cuộc là cái gì, thậm chí ngay cả người chủ trì bán đấu giá đều chấn động kinh sợ. Tới cùng là vật gì A? Đúng vậy, nhanh lên một chút tuyên bố. Góc truyện audio.com. D. Hiện trường từng trận làm ồn cùng thanh âm huyên náo, rốt cục để cho Thủy Vô Thường trong khiếp sợ giật mình tỉnh giấc, nàng biểu tình khiếp sợ rất nhanh thì khôi phục bình thường. Các vị bằng hữu, vừa rồi ta đích xác là bị kinh sợ, ta đang suy nghĩ thứ này chỉ là một cái chìa khóa mà thôi, làm sao lại thần bí như vậy. Thẳng đến ta xem đây là cái gì cái chìa khóa, sau đó ta mới biết được cái chìa khóa này vì sao thần bí như vậy. Nói xong câu đó, sau đó, Thủy Vô Thường hoàn toàn bình tĩnh trở lại, giọng nói càng là nhu hòa thanh thúy, nói vậy rất nhiều người đều biết Trung Thiên Mạn Luân Tinh không có Tam Đại Thần Bí Điện, U Ảnh Thánh Điện, Thủ Vọng Thần Điện, Thời Gian Điện. Không sai, cái chìa khóa này chính là cái chìa khóa mở ra một trong Tam Đại Điện Thời Gian Điện, xác thực nói là một trong ba cái chìa mở ra khóa Thời Gian Điện. Thảo nào tên tu sĩ này chào giá như vậy cao, Thời Gian Điện thế nhưng là do Vĩnh Vọng Thánh Đế lưu lại, nghe nói bên trong chẳng những có thể lĩnh ngộ thời gian phép tắc còn có vô số thiên địa kỳ bảo. Đáng tiếc là, nơi này chỉ có một quả cái chìa khóa. Câu nói sau cùng nói ra sau đó, Thủy Vô Thường dường như cảm giác được không thích hợp, nàng không nên nói loại này bất lợi đối với bên bán đấu giá. Bởi vì nàng trong tiềm thức muốn đem cái chìa khóa làm của riêng này, hoặc là nói cái chìa khóa này vốn chính là của nàng. Cũng may nàng đúng lúc phản ứng ánh được biết mình đang làm cái gì, nơi này là nơi nào, nhanh chóng chuyển giọng nói, hiện tại chúng ta tới xem giá khởi điểm của cái chìa khóa này. Lời của Thủy Vô Thường nhất thời đưa tới từng trận oanh động, cho dù là một cái chìa khóa, nhưng đây là thời gian điện a. Thời gian điện, thời gian thạch nổi tiếng toàn bộ vũ trụ, ai chẳng biết ai không hiểu. Nếu mà chiếm được một cái chìa khóa, còn sợ người còn lại không tìm tới cửa. Vạn nhất tiến vào thời gian điện, nắm trong tay thời gian phép tắc vậy. Duy nhất có một người sắc mặt tái xanh, đó chính là Đoàn Kiền Thái đang ngồi sau lưng Ninh Thành. Cách chương.